khi giới đầu tư săn lùng bất động sản trước khi luật bất động sản có hiệu lực, nhiều nơi đang được chào bán với mức giá tăng tới 30-40%.
Còn anh có một cái mảnh dựng ở hàm trước giờ giao bọn anh 95 triệu anh không lấy, và bây giờ người ta giao 130 triệu.
Hôm qua thì cái bạn đấy báo giá cho anh là 10 tỷ. Thì đến khi anh về nhà thì một bạn môi giới khác cũng gửi chào anh với giá là 11 tỷ 45.
Tình trạng này đang diễn ra như thế nào? Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay. Tìm mua nhà vì lo sợ giá chung cư tăng, anh Vũ Hưng, 41 tuổi ở quận Hoàng Mai lùng sục nhiều nơi. Song từ chung cư đến nhà đất đều được chào bán với mức giá cao hơn chỉ sau một thời gian ngắn.
Kể cả chung cư hay nhà đất thì nó đang bị tăng một mức giá lên rất là nhanh và nhiều ấy. Theo như bọn anh theo dõi thì có thể nó tăng lên khoảng tầm 30-40% trong một cái thời gian rất là ngắn, thì nó đã tăng lên, có những căn tăng 30, có cả những căn tăng lên 40% và nó vẫn không ngừng tăng lên. Như bọn anh đi làm những tích góp để mua nhà, theo quan điểm hiện tại bọn anh là cái mức giá tăng như thế thì nó hơi bất hợp lý, vì nhu cầu nó không thể đột biến ngay lập tức trong vòng một thời gian ngắn như vậy, còn thu nhập của người dân hay là tiết kiệm được ấy thì nó không thể tăng nhanh như giá nhà ở nhà tăng hiện tại được. Bọn anh thấy không hợp lý và anh em quyết tâm là tạm thời là dừng mua để xem đợi thị trường nó ổn định hơn. Nhiều môi giới họ giải thích là bây giờ do cung cầu ấy, nhưng mà cái người Hà Nội trước nay thì nhu cầu mua nhà thì vẫn như thế.
Tương tự, anh Hoàng Long ở Cầu Giấy cũng quyết định dừng mua nhà để chờ xem tình hình vì mức giá đang được giao bán bởi các môi giới đang khiến anh nghi ngờ.
Hôm qua thì khi mà anh đi xem cái mảnh đất ở chỗ Khâm Thiên ấy, cái bạn đấy báo giá cho anh là 10 tỷ. Thì đến khi anh về nhà thì một bạn môi giới khác cũng gửi thông tin, cũng gửi cái ảnh đấy, cái sổ đấy cho anh, nhưng mà bạn lại chào anh với giá là 11 tỷ 5. Một cái trường hợp nữa là một cái căn ở Hoàng Hoa Thám ấy, thì lần trước anh vào thì người ta chào anh với giá 12 tỷ với mảnh đất là 130 m, nhưng mà khi mà anh vào thì anh thấy đường xá nó không đẹp, anh không thích. Đến khoảng một tháng rưỡi sau thì cũng có một bạn chào anh cái mảnh đấy, nhưng mà người ta chào lên đến 18 tỷ 2. Từ 12 tỷ mà lên 18 tỷ 2 thì anh biết bảo không biết có chuyện gì xảy ra.
Tiếp xúc qua hàng chục môi giới ở các sàn khác nhau, anh Long nhận thấy thực tế giá nhà đất ở Hà Nội hiện nay được các môi giới đẩy lên vô tội vạ.
Giống như kiểu người ta dồn mình ấy, người ta biết nhu cầu của mình là ví dụ mình muốn mua tầm khoảng 15-20 tỷ cái mảnh đất đấy, thì chúng nó sẽ đi lùng những cái mảnh như vậy. Kể cả có những cái mảnh mà nó không đến đáng giá như vậy, nó cũng mong muốn là nó cũng đẩy cho mình một cái giá ngang ngang với cái nhu cầu của mình như vậy, để mình có thể đến xem cái đâu mình để ưng. Cũng có rất nhiều đấy, rất nhiều bạn bảo anh ơi anh mảnh này đẹp đấy, thậm chí có bạn còn vẽ cả ra cho anh là xem phải xây như thế nào. Có những cái bạn vạch ra cho anh biết được là nếu mà anh là kinh doanh, anh làm ví dụ căn hộ dịch vụ thì anh sẽ kiếm được bao nhiêu tiền một tháng. Anh chỉ quan trọng là cái mảnh đất đấy nó có hợp lý với cái giá, đúng với cái giá mà mong muốn hay không thôi. Bởi vì cái thời điểm vừa rồi là một thời điểm mà nó phải nói là nó rất kinh khủng. Anh có một cái sự nghi ngờ là các sàn cấu kết với nhau để đẩy giá.
Giám đốc một công ty môi giới bất động sản tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, từ cuối tháng 5, nhiều người sốt sắng tìm kiếm bất động sản để mua do lo ngại giá sẽ biến động khi ba bộ luật về đất đai có hiệu lực. Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, riêng quý vừa qua, toàn thị trường có hơn 14.400 giao dịch thành công, tăng 2,4 lần so với quý 1. Giao dịch đến từ nhóm đầu tư và cả người ở thực, trong đó nhóm khách mua để đầu tư tăng khoảng 30% so với quý trước. Ông Lê Đình Trung, thành viên Tổ công tác nghiên cứu thị trường của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá, thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu ấm lên, tăng trưởng kinh tế tốt hơn nên là xuất hiện dòng người dục dịch đi mua nhà đất. Giá bất động sản cũng đang tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Không thể phủ nhận việc tăng giá có xuất phát từ cán cân cung cầu thực, nhưng cũng có tình trạng đánh vào tâm lý đám đông để thổi giá, gây nóng sốt cục bộ. Theo ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia bất động sản độc lập và nhà đầu tư lâu năm, có nhiều lý do ở thời điểm này khiến cho giá bất động sản tăng, đặc biệt là luật đất đai sắp có hiệu lực. Giá nhà đất đã nhỉnh hơn đáy, song vì việc giao bán chênh tới 30-40%, được cho chỉ là giá giao bán chứ không phải là giá giao dịch thực.
Thời điểm hiện tại thì có rất nhiều lý do để họ làm được, đặc biệt là cái luật đất đai. Ba cái luật liên quan bất động sản vừa được thông qua và hiệu lực 1 tháng 8 á, thì ba cái hiệu lực này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn á. Nó làm cho chi phí đầu vào của tất cả doanh nghiệp tăng lên, chi phí đền bù, chi phí mà thu hồi đất, chi phí pháp lý đầu tiên sử dụng đất ban đầu là sẽ tăng lên nè. Rồi cái lộ trình pháp lý nó bị kéo dài bao nhiêu năm nay á, thì cái chủ đầu tư họ sẽ cộng hết vào cái giá bán sau này của họ. Rồi cái nữa là cái chi phí huy động vốn. Trước đây họ có thể bằng cách nào đó hợp đồng góp vốn hay cái gì đó mà họ có chưa có phù hợp mở bán, họ vẫn thu được khách khoảng 30%, thậm chí hơn luôn. Thì bây giờ luật nó siết chặt lại lắm, nên phải đủ như vậy mới được, thì làm cho cái việc vốn ban đầu chuẩn bị của họ nó phải cần nhiều hơn. Họ phải tính chi phí sử dụng vốn đầu tiên của họ nhiều hơn. Rồi sau mấy năm mà thị trường nó đóng băng, nó chầm lắng sau mấy năm này nè, thì người dân thực ra là cũng nhiều người dân người ta vẫn còn tiền chứ phải không? người ta gửi ngân hàng lâu quá rồi, người ta sốt ruột rồi, bây giờ lãi nó xuống thấp nữa, trong khi những kênh đầu tư mới có phải là nó trầm lắng lâu, bây giờ nó có sức bật lên lại rồi, họ sẽ có cái tâm lý đó, họ sẽ thích đầu tư ngược vào bất động sản hơn. Thực tế là từ đấy nó nhích lên thì đâu đó khoảng 10% là đúng. Còn cái việc mà tăng 20-30% này thì theo mình hiểu đó là cái giá rao bán thôi. Ví dụ như là một căn chung cư trước đây giá gốc của nó khoảng thời điểm đỉnh của nó là khoảng 2.3 tỷ. Cuối 2023 người nhà mình bán được khoảng 1.8 tỷ, có nghĩa là thiệt hại là bán dưới đáy đó, bán đáy là mất 500 triệu đó. Thì cái đơn vị, cái bên mà họ mua lại họ đầu tư và sau đó bây giờ họ đang rao bán ngược lại bằng cái giá hồi xưa là 2.3 tỷ. Thì câu chuyện là họ bán trên 500 triệu so với cái giá trước đây người nhà mình giao dịch đó, thì mình tính ra đâu đó nó khoảng gần 30%. Nhưng mà cái đó là cái giá họ rao bán ha, chứ không phải là giá có giao dịch. Cái chung cư nãy mình ví dụ bạn là Hà Nội đấy, người nhà mình mua ở ngoài chỗ Hà Đông á. Thứ hai nữa, một ví dụ nữa là thành phố Thủ Đức, bây giờ thành phố Thủ Đức đi. Cái miếng đó trước đây á là bạn mình mua là 3.4 tỷ. Khi nó về đáy nó rơi xuống đâu đó khoảng 2.8 tỷ, thì thời điểm hai quý vừa rồi á nó có thể giao dịch được ở mức 3 tỷ, thì rõ ràng là so với cái đáy á nó đã tăng lên khoảng 200 triệu, là đâu đó khoảng chưa tới 10%, nhưng mà so với 2021 á thì nó vẫn còn thấp hơn đỉnh 2021 khoảng tầm 10-mấy% nữa.
Thực tế giá bất động sản có tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Tại thị trường phía Bắc, giao dịch đất nền vùng ven Hà Nội đã bắt đầu tăng nhiệt với mức giá nhỉnh khoảng 5-10% so với đáy. Vì vậy, theo chuyên gia, mức giá giao bán nhỉnh 30-40% là giá ảo. Ông Kiên cho rằng đây là chiến thuật làm giá của các nhà đầu tư, người có nhu cầu mua nhà ở thực thời điểm này nên tỉnh táo trước những mức giá được giao bán.
Nên bây giờ họ sẽ có những cái chiến thuật để họ ra hàng, họ đẩy giá lên, họ ra hàng. Thì thường á, chiến thuật đó là họ sẽ cho người vào liên hệ hết tất cả những cái nhà rao bán đó, đề nghị mua cái giá rất là cao. Ví dụ như khu đó trung bình là 2 tỷ rưỡi đi, họ sẽ vào vòng vòng, họ liên hệ mấy cái nhà, cái người mà đang muốn rao bán, họ nói bây giờ cái này, khu này của anh chị với 2.8, 2.9 gì đó. Thì khi họ làm như vậy thì những cái người chủ nhà đó họ sẽ thấy ồ cái khu này giờ tăng rồi, tăng mấy chục phần trăm rồi. Mục đích để họ bán những cái nhà của họ 2.5-2.6 gì dưới á. Thì cái việc mà họ đồn thổi như vậy đó, cái giao dịch đó nhiều khi nó không có thật. Cái cảm giác thị trường ai cũng thấy ồ có người mua giới hỏi mình mua giá này nè, là tăng khoảng 10-20% rồi nè, nhưng mà thực tế không có giao dịch.
Trong thời gian tới, giới chuyên gia có chung dự báo giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng sau khi các quy định về luật được thực thi. Điều này thúc đẩy nhiều người tranh thủ xuống tiền vì sợ bỏ lỡ cơ hội sở hữu nhà với giá tốt. Song theo ông Kiên, không phải loại hình và phân khúc bất động sản nào cũng chịu tác động nhiều khi các bộ luật mới được áp dụng. Nhà riêng, nhà phố trong các khu dân cư có sẵn đã có sự ổn định cao nên là mức độ chịu ảnh hưởng không lớn. Các loại hình như là chung cư, dự án liền thổ, đất nông nghiệp, đất nền sẽ bị tác động theo từng giai đoạn khác nhau. Chuyên gia cho rằng có nhiều yếu tố khiến cho tình hình từ đây đến vài năm tới giá bất động sản sẽ tăng, tuy nhiên nó sẽ tăng dần dần chứ không đột biến.
Hai quý đầu của 2024 á là sẽ hồi phục về từ đấy quay trở lại, rồi từ cái 1 tháng 8 khi mà luật hiệu lực cho tới cuối năm 2024 này á thì bắt đầu là nó sẽ tan băng, nghĩa là trước đây nó bị đóng băng khoảng tầm 2 năm 2022 2023 đó, thì bây giờ nó sẽ tan ra, nó sẽ có giao dịch tốt hơn, giá có thể nó nhích lên từ đấy đâu đó khoảng từ 10%, nhưng mà để về được cái giá đỉnh 2021 á nó phải tới khoảng theo mình là phải vào quý 3 2025, trong quý 3 2025 thì nó mới về lại được cái mức giá đỉnh của 2021, và tới cái năm 2026 luôn á thì lúc đó thì giá nó sẽ vượt cái mức cũ. Họ lấy cái giá tham chiếu là cái đỉnh của 2021, các bạn, cuối 2021 là giá đó giá đỉnh, bạn họ cần tìm hiểu cái giá cuối 2021 là cái chỗ họ muốn mua là bao nhiêu, và họ mua so với lại cái mức giá đỉnh đó giảm, bây giờ giảm đâu đó khoảng tầm 15% là ok. Đó là mình nói những cái khu mà chung cư nhà phố nha, mình không nói về đất nền, nó sáng nền nó sai thì giảm nhiều lắm, mình nói những khu có nhu cầu sử dụng thật á, họ canh theo cái đỉnh của 2021 cuối 2021 á, bây giờ họ mua đâu đó giảm khoảng 15-20% là rất là phù hợp rồi đó.
Giám đốc kinh doanh của bất động sản.com, ông Đinh Minh Tuấn cũng khuyên nếu mua để ở, người mua nên xuống tiền sau khi ba bộ luật có hiệu lực và thị trường thẩm thấu các chính sách mới. Dù giá có sự điều chỉnh so với hiện tại, các quy định của luật mới sẽ bảo vệ toàn diện hơn các quyền lợi của người mua. Chuyên gia khuyến nghị người mua nhà cần tỉnh táo, không lao theo cơn sốt phong trào và cân nhắc bài toán tài chính trước khi đưa ra quyết định. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.